Sự sắp xếp của ban tổ chức, quý thầy có một buổi trao đổi với toàn thể quý Phật tử, và trong đó có những quý vị trẻ chưa rành tiếng Việt tại Úc Châu. Về đề tài hôm nay, quý thầy muốn trao đổi với đại chúng, quý vị đã thấy ở trên slide, tức là thiền có liên hệ là một sự cần thiết trong cuộc sống. Trước tiên, chúng ta nhìn vào hiện trạng, sự thực, gọi là hiện thực của xã hội. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh, cụ thể là đang sống trong một thời đại văn minh, trong một xã hội phát triển và đời sống rất là tiện nghi. Tuy nhiên như vậy, nhưng mà cuộc sống của mỗi chúng ta vẫn chưa được thấy là an toàn. Và song song với cái việc phát triển, bên cạnh xã hội phát triển, vẫn còn để lại nhiều vấn nạn. Cụ thể là mình có phát huy trí thức cao, vật chất cao, tiện nghi nhiều, nhưng mà vẫn để lại những cái vấn nạn xã hội như là về giá trị đạo đức bị giảm, hoặc là con người bị những cái bệnh stress, căng thẳng. Đó chính là những cái lỗ hổng trong sự phát triển và văn minh, cho nên cuộc sống chưa hoàn bị. Thế thì chúng ta phải cần thêm điều gì nữa? Đó là một cái bối cảnh xã hội mà chúng ta là những con người đang sống ở trong đó. Và xét về khía cạnh chúng ta là những con người đang sống trong đó, chúng ta đang mong muốn điều gì? Không phải suy nghĩ nhiều, nơi mỗi quý vị là những cái nhân chứng. Mỗi một người chúng ta lớn lên đều mong mỏi, đều lo lắng để được có công việc tốt đẹp, có tiền, rồi lo cho việc thành bại, hạnh phúc, buồn vui, rồi cuốn theo cái vòng xoáy của cuộc sống. Thì cái việc lo lắng này chưa thành công, chúng ta lo lắng đã đành. Mà người thành đạt rồi cũng chưa chắc đã có định hướng cho đời mình là phải đi về đâu. Cụ thể có rất nhiều vị trẻ đến gặp quý thầy, quý vị trẻ đó là những người thành đạt, thưa rằng là chúng con sinh ra đời có công ăn việc làm rất là tốt. Tuy nhiên sau khi mà đầy đủ tiền bạc rồi, chúng con cũng không định hướng được là cuộc sống này sống để làm gì và rồi sẽ đi về đâu. Đó là dù cho người đang trên lộ trình phấn đấu, thấy mình chưa có định hướng, kể cả những người phấn đấu thành đạt rồi vẫn không tìm được cái hướng đi cho mình. Cụ thể là lo ngày mai làm sao để duy trì những gì mình đang có, giữ gìn những gì mình đang có. Nếu mà giữ gìn được rồi thì sau những cái tiện nghi cuộc sống mình đang có, nó còn cái gì khác nữa? Khi chưa có tiền bạc vật chất thì chúng ta cần tiền bạc vật chất. Khi có tiền bạc vật chất rồi thì chúng ta rảnh rang thì sẽ nghĩ mình sống để làm cái gì đây? Không xác định được như vậy thì dù cho tiền của vật chất nhiều, cuộc sống nó cũng sẽ bị đơn điệu, lặp đi lặp lại và rất là chán. Như vậy cho chúng ta thấy nếu chưa có định hướng thì con người chúng ta chưa thể được an. Vậy thì chúng ta phải làm sao cho được đầy đủ? Như vậy thì không phải chờ tới khi bất ổn mới tìm hướng đi, mà chúng ta cần phải xác định một cách rõ ràng hướng đi cho cuộc đời mình ngay từ ban đầu. Nếu đợi lúc mọi thứ bị suy sụp từ tinh thần cho đến thể chất, chúng ta mới đi tìm phương giải quyết đó, thì nó đã bị muộn rồi. Vậy thì đại chúng có muốn tìm cách giải quyết không? Thì có bước hai là cái cách giải quyết. Cách giải quyết không phải là chúng ta đi vào giải quyết liền, mà trước khi giải quyết chúng ta phải nắm vững nguyên lý của nó. Mọi sự vận hành trên đời, từ cuộc sống, từ sinh hoạt, trong đạo cũng như ngoài đời, đều nằm chung trong một nguyên lý. Đó là có một cái nền tảng, một cái background sẵn trước đó. Rồi sau đó là sự vận hành giống như những cái software chạy trên cái background. Vậy thì tất cả sinh hoạt trong đời như là công việc, sự lo lắng, rồi ngược xuôi làm lụng nó cuộc sống vân vân, nó được chạy trên nền tảng background nào? Thì chúng ta cần phải nắm vững cái nguyên lý này thì cuộc sống mới ổn. Bây giờ cách giải quyết chúng ta dựa trên nguyên lý đó. Đầu tiên mình xác định cái background trong đời là gì? Chính là cái tâm hằng hữu. Vậy thì cái background, cái tâm hằng hữu là cái gì? Thí dụ như quý vị ngồi ở đây buông thư cho nó thảnh thơi, thư giãn mà không có ru ngủ, không có mê, vẫn sáng suốt. Quý vị thử cảm nhận cái trạng thái đó. Đó là trạng thái chúng ta sẵn sàng buông rủ xuống tất cả không còn gì, nhưng mà chúng ta nghe thấy điều biết. Thì khi mình nằm ngủ, cảm nhận căn phòng của mình rất thoải mái, nó cũng là trạng thái đó, nhưng mà nó bị thiếu bởi vì mình mê ngủ. Hoặc là chúng ta không giữ nó vẹn nguyên bởi vì mình bận cảm nhận. Thì khi nằm ra giường ngủ, chúng ta cũng buông thư hết tất cả như vậy. Mà tâm sáng thì vẫn cảm nhận nhưng mà không mất năng lượng chút nào. Thì cái giá trị ở chỗ đó, nếu mình bằng cái trạng thái buông thư mà sáng như vậy á, như đang ngồi đây và như ở trên giường ngủ mà vẫn sáng như vậy á, thì dùng cái tâm trạng đó để học bài, để làm việc, nó sẽ sáng suốt, mạnh mẽ và tốt hơn nhiều. Thì những cái công việc hàng ngày chúng ta làm chính là những cái software. Và khi mình xác định được background thì cái công việc vận hành của mình, những software đó, nó được chạy trong cái nền tảng background hằng hữu đó sẽ tốt. Nếu chúng ta thực hành như vậy thì sẽ vận hành hợp lý, và từ cái nền tảng của background đó, nó tự control cho mình được ổn định và an nhàn. Thì ví dụ thêm về background để quý vị dễ nhận biết và dễ nhớ. Ví dụ nhìn thấy mấy vị nguyên thủ quốc gia, quý vị có thể nói, có thể cười, có thể làm công việc, nhưng mà vừa nói thì trở lại trạng thái ban đầu tỉnh, cười trở lại trạng thái ban đầu tỉnh, xử lý công việc cũng luôn ở trạng thái ban đầu tỉnh. Thì trở lại trạng thái ban đầu tỉnh đó chính là trở lại cái background hằng hữu. Và nói, cười, xử lý công việc chính là những cái vận hành, những software đang chạy trên cái background đó. Nếu lúc nào vị nào làm đúng như vậy thì sẽ đủ nội lực trí tuệ để mà chuyển tải được công việc của mình.
Bởi vì cái khối lượng công việc của những vị nguyên thủ quốc gia rất là nhiều. Vì nào, lúc nào làm trái nguyên lý đó thì sẽ bị bệnh, bị cục cân si, tụt huyết áp gì đó vào bệnh viện, chuyển nước biển. Từ đó cho chúng ta thấy cái nguyên lý xác định background để software chạy trên đó, nó là một nguyên lý có thật chứ không phải là quan niệm của Phật giáo. Và Thiền Tông sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm việc này một cách chuyên nghiệp, có hiệu quả. Kể cả những người đối trước những công việc áp lực ở trong công ty, ở ngoài chợ cũng tương tự. Ví dụ có nhiều vị ở giữa chợ ở Việt Nam, nó có những cái đặc điểm ở Việt Nam là đông người, nắng nóng, ói bức, ồn ào, gây căng thẳng. Thì đối trước một công việc nhiều bị áp lực như vậy, khi không có khách hàng đến, vị này ngồi yên tĩnh buông thư một chốc, sau đó quý vị làm việc trở lại thì thấy khỏe và có hiệu quả. Một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy ai làm đúng nguyên lý thì đều đạt được kết quả tốt như nhau. Thì người tập thiền chuyên nghiệp không chờ rảnh việc mới có thể là relax. Mà đáng nói thế này cũng là đang ở trạng thái ban đầu như chưa nói gì. Xác định được bế ráo như vậy, là hằng hữu như vậy, thì chúng ta thấy mỗi một con người mình từ khi mới sinh ra, lớn lên, đi học, có sự nghiệp, rồi lớn tuổi về hưu nghỉ ngơi, nó chỉ là những software vận hành trên một background hằng hữu không động. Thì những vận hành kia có thần có suy kiểu gì, nó cũng không có giá trị chi phối khiến chúng ta khổ. Thì khi mình xác định và thực hành được như vậy, thì cái giá trị ít nhất, tối thiểu là chúng ta bớt được rất nhiều nỗi khổ đau trong đời. Và cái cách để thực hiện tốt nhất đó là mình cần phải biết thực tập thiền định. Bởi vì khi thực tập thiền định đó, thì ít nhất là mình thành tựu được, làm thành được cái nền tảng an định, trí tuệ sáng, là chúng ta đã thiết lập được cái background của mình rất là vững chãi. Sau đó mỗi người sẽ có một công việc tuy khác nhau, nhưng những công việc lo cho cuộc sống đó đó, nó là những vận hành, những cái software chạy trên cái background ổn định này. Cho nên những cái vận hành đó nó được ổn định nhờ cái background kia. Cái background đó thì trong nhà thiền gọi là chân tâm đó. Và biết cách thực tập như vậy thì tất cả mọi thứ trong đời mình lo lắng từ nó được thành tựu một cách tự nhiên. Không phải chờ đến lúc gặp những chuyện trái ý, bất như ý, chúng ta mới thực tập thiền hay là thiết lập background. Mà chúng ta phải biết cách thực tập liên tục để có một cái nguồn vốn sẵn, một background sẵn, để khi gặp việc từ nó vô hiệu hóa. Thực tập thiền chuyên nghiệp á, thì phải có những cái thực tập bài bản. Tuy nhiên ngay đây á, thì quý thầy tóm tắt lại để quý vị dễ hiểu. Quý vị thử ngồi thẳng thân lên, hít ba hơi, hít sâu bằng mũi, thở sạch bằng miệng, không nghĩ gì và buông thư tuyệt đối, thư giãn bình thường mà không phải là đưa vào giấc ngủ. Dừng lại một tí, quý vị thấy nó dễ chịu hơn không? Thì ngay trạng thái đó là chúng ta nếm được một chút xíu của mùi vị nhà thiền. Nếu quý vị thực tập nhiều hơn thì cái nguồn năng lượng và trí sáng nó được mạnh và nhiều hơn. Chúng ta có thể thực tập việc này bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào cho phép. Đó là chúng ta biết thiết lập cái background của mình nó sẵn sàng trước khi mọi việc xảy ra. Chính vì thế cho nên mỗi ngày nó được lớn mạnh. Khi nó lớn mạnh rồi thì từ bản thân background đó, nó control tất cả cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải chúng ta cố gắng làm gì thêm. Nếu dừng ngang này, quý vị sẽ thấy rằng là đây là một phương pháp tu tập. Thì nói tu tập cũng đúng, nhưng mà cái việc này nó có lợi ích gì, nó có sự cần thiết gì so với cái cuộc sống của mình. Đó là đi qua cái phần thứ ba, đó là nguyên lý thành đạt. Tất cả chúng ta đều muốn có một cuộc sống ngày mai như ý của mình. Tuy nhiên không phải chỉ có mong muốn mong đợi là được, mà cần phải biết nguyên lý thực hiện để nó phải được. Thì trong cuộc sống chúng ta, muốn thành đạt phải đủ hai nhóm yếu tố, đó là năng lực và may mắn. Thì trong phần năng lực này, nó có ba nhóm, đó là trí tuệ, kỹ năng và thái độ. Năng lực là cái gì? Tức là chúng ta muốn xây cái nhà này, thì mình đo được năng lực của mình sẽ xây trong vòng 6 tháng. Năng lực đó phải được cạnh tranh bình đẳng để chọn một cái thời gian và chất lượng tối ưu nhất so với những người khác. Khi quyết định đã xây 6 tháng rồi, nếu mình làm sớm hơn thì chắc chắn chất lượng ngôi nhà sẽ kém. Nếu xây dựng trễ hơn 6 tháng, tức là 7-8 tháng, là chứng tỏ năng lực của mình không có. Như vậy năng lực đó sau khi đã được sàng lọc với tất cả, chọn được một người có năng lực cao, nói được, làm được, chính là năng lực. Thì trong năng lực đó, tối thiểu nó có ba nhóm, đó là trí tuệ, kỹ năng và thái độ. Trí tuệ là cái gì? Khi chúng ta học hiểu và lắng lại, tức là buông thư, lắng lại và sáng ra, thì từ đó nó có được cái trí tuệ nguồn cho chúng ta tư duy độc lập. Ví dụ như mình có một đoạn văn hay một bài tập, mình đưa vào ChatGPT của AI, biểu nó giải cho mình. Nếu người nào cảm thấy thích thú, khen hay và chỉ có như thế và không có gì hơn, thì chúng ta chưa có trí tuệ. Bởi vì chúng ta chỉ có khả năng theo nó mà chưa có khả năng tư duy độc lập để sáng tạo ra những điều sống động và hay hơn nó. Người thứ hai nhìn ChatGPT, biết nó lập trình rất là tốt, nhưng mà thấy nó vẫn là một cậu học trò thấp bé hơn mình, và mình có điều hay hơn và đủ hơn nó, là người đó có trí tuệ. Đây là một cái trải nghiệm thử thách rất là lý thú. Nếu quý vị nào sẵn sàng thử thách mình, sau đó mình nhận ra nếu mình chỉ khen AI mà không có gì hơn, chúng ta phải cần rèn lại trí tuệ của mình. Còn nếu chúng ta thấy ChatGPT giống như một cậu học trò đưa bài và mình là thầy giáo đó, là mình đang có trí tuệ. Bởi vì chúng ta đã có một cội nguồn trí tuệ cho chúng ta có khả năng tư duy độc lập. Thế thì muốn có trí tuệ, tư duy độc lập để sản sinh ra sản phẩm trí tuệ, thì chúng ta phải biết cách để mà rèn luyện trí tuệ cho bản thân. Nếu chỉ học hiểu thì chúng ta phải thua ChatGPT, bởi vì nó thu thập dữ liệu mấy ngàn năm của toàn thế giới và nó xử lý tốt hơn cái đầu của con người. Còn nếu chúng ta không học thì chúng ta chưa phải là thánh nhân sinh ra tự biết. Cho nên muốn đạt đến trí tuệ đúng mức, có khả năng tư duy độc lập, thì chúng ta học và lặng, thì trí của mình nó sẽ phát minh. Điều này có thể chứng minh là khi quý vị học bài để thi rất là nhiều, nếu vị nào chỉ có biết tranh thủ học thật nhiều, thì tới một lúc đầu óc nó căng và tự đào thải, nó không ghi nhận nữa, là học không có hiệu quả. Còn vị nào biết học rồi yên tĩnh để relax lại, trở lại trạng thái ban đầu của mình là thiền á, thì sau đó học liên tục mà không mỏi và ghi nhớ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta học trên cái background của chân tâm thì nó sẽ phát minh ra điều mới mà không động. Đó là trí tuệ tuyệt đối. Phát huy được trí tuệ như vậy, chúng ta đã có được một năng lực trí tuệ tuyệt vời. Tiếp theo thứ hai đó là kỹ năng. Thông thường khi chúng ta đi học rất nhiều lớp kỹ năng bên ngoài, nhưng mà khi đi vào thực tế trong cuộc sống á, thì có rất nhiều trường hợp nó không nằm trong bài mình đã học. Đó là lý do mà học nhiều nhưng mà dùng rất ít. Như thế chúng ta chưa phát huy năng lực kỹ năng đúng mức của nó. Ví dụ hiện nay quý thầy vẫn ngồi kiết già tréo chân, nó ngặt hơn quý vị, mà quý thầy vẫn rất là an ổn, thấy thoải mái. Quý vị được tự do nhưng mà rất là đau mỏi và nhức, chứng tỏ cái năng lực quý vị nó đang bị chưa đủ để sống cho cuộc sống của mình. Quý vị thực tập làm sao mà ngồi bất cứ tư thế nào mà mình càng lâu không cảm thấy khó chịu và không cần nhúc nhích, thì lúc đó bát ra của chúng ta rất là mạnh. Và luôn thực tập như vậy đó thì nó phát huy được cái trí tuệ nguồn. Lúc này mọi việc học hiểu, nghiên cứu, nó chỉ là những cái yếu tố kích hoạt cho trí tuệ mình phát minh một điều mới. Thì từ cái background, tức là từ trí tuệ nguồn này, nhìn vào một vấn đề chúng ta phát minh, thì cái phát minh kịp thời đó chính là kỹ năng đỉnh cao. Chúng ta không cần biết mình có bao nhiêu kỹ năng, nhưng mà đối trước bất kỳ một tình huống hay công việc nào, mình đều biết, tức là mình đang có đủ kỹ năng. Cho nên quý thầy nói chữ kỹ năng ở đây, quý vị thấy tóm tắt trên slide đó, là mình học hiểu cộng với trí tuệ nguồn background, đối trước một sự việc thấy ra kịp thời, thì cái năng lực kỹ năng của chúng ta nó sẽ được đầy đủ. Và thứ ba đó là cái năng lực của thái độ, tức là phải tích cực lạc quan. Đối trước một sự việc, một công việc, chúng ta bước vào nó bằng một cái thái độ tự tin, tích cực, lạc quan, nó sẽ có kết quả hơn là chúng ta đi vào với một tâm thế yếu hơn. Đó là ba năng lực cần có để làm thành tựu cho cái mong muốn của mình. Một cái nhóm yếu tố tiếp theo đó là may mắn. Mình nhìn thấy trong đời có nhiều vị có trí tuệ tốt, kỹ năng tốt, thái độ rất là tích cực, làm hết mình rồi. Nhưng mà khi gần gặt lấy kết quả thì bị hỏng và không thành công. Lý do là họ còn thiếu yếu tố may mắn. Như vậy, năng lực như là một điều kiện cần và may mắn là điều kiện đủ để cho cái năng lực của mình được thành quả. Chữ may mắn là một danh từ chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà Đức Phật thấy rõ và chỉ cho chúng ta biết đây là cái nhóm yếu tố của phước đức. Và phước đức này nó được sản sinh ra từ cái tâm rộng lớn của mỗi người. Thí dụ như tâm mình đang thoải mái, sẵn sàng, rộng lớn, không có gì căng thẳng, thì lúc nào mình cũng có thể làm được một việc tốt cho người khác, thì bắt đầu có phước. Nếu tâm mình không sẵn sàng thì mình không muốn làm gì là mình không có phước. Còn tâm mình căng thẳng bực bội, mình tạo một điều không tốt cho người khác, đó là tạo nghiệp xấu, là mất phước. Như vậy, khi chúng ta có được cái tâm thư giãn, thênh thang rộng lớn, thì điều đầu tiên chúng ta bớt được những tai nạn ngoài ý muốn, bớt hiểm họa do cái nghiệp ác mình tạo ra. Đây là tạo được cái duyên thuận lợi. Và chúng ta có được phước lành, cho nên có được may mắn lớn. Đó là thuận duyên để được thành đạt. Ví dụ mình nhìn trong đời, những người nào mà có tâm quảng đại rộng lớn, người đó mới làm được việc lớn. Bởi vì tâm rộng lớn mới có trí tuệ, có bản lĩnh, có phước lớn, cho nên mới làm được việc lớn. Hoặc là những cái sách dạy làm giàu, thì trong đó nó có một nguyên tắc á, là nên dành một phần để mà làm từ thiện, bố thí cúng dường, thì sau đó cái giàu đó nó được bền vững. Hoặc là có những vị trúng số lớn mà sử dụng một mình, không có trích ra một phần từ thiện, thì sau đó họ sẽ bị những cái họa lớn, bởi vì họ đang sử dụng quá cái phước của mình để bị họa. Thí dụ như cái phước của mình có 1 triệu đô, thì khi nào trong tài khoản ngân hàng mình cũng có được 1 triệu đô. Có một số người họ trích một phần, họ cúng dường bố thí, thì sau đó họ được nhiều, và họ cứ làm thế là nó may mắn và phước từ nó tới, vật chất từ nó tới một cách tự nhiên. Họ vừa có tiền, họ vừa được vui vẻ. Ví dụ có nhiều người đến cúng dường, thầy hỏi tại sao cúng dường hoài vậy? Họ trả lời đơn giản là bởi vì càng cúng dường càng hơn, thế thôi. Thế là ví dụ như thầy có 10 đồng và thầy bó giữ 10 đồng và thầy muốn gom vào. Thì khi mà trồng trọt gì đó nó có thêm được 3 đồng, thì trong nhà có người bệnh ốm hoặc xui xẻo, thì nó bay ra 5 đồng, nó thiếu 2 đồng. Cái này nó không nằm trong sách nào cả, mà nó có một cuộc sống thầy thấy sao thầy kể lại như vậy. Thì đó chính là cái sự thật về yếu tố phước đức may mắn này. Như vậy chúng ta nhìn trên slide trên bảng, muốn thành tựu có hai nhóm yếu tố là phải có năng lực và có phước đức. Và cụ thể năng lực là phải có trí tuệ, có kỹ năng và thái độ tốt. Và may mắn là nó nằm ở chỗ tâm mình thoáng rộng và thoải mái. Thì cái nhóm yếu tố năng lực may mắn càng cao chừng nào, sự thành đạt của mình nó sẽ tương ứng đúng như vậy. Và tất cả những điều này nó đã sẵn đủ trong một tâm thiền của chúng ta. Khi chúng ta buông thư, tâm sẽ lặng sáng. Thì lúc này trí tuệ phát huy đúng mức của nó. Như vậy, nhóm năng lực của trí tuệ đang phát triển rất tốt. Khi yên lắng thế này, quý thầy biết là phải dừng hay nói. Nếu quý vị chưa sẵn sàng cho tư thế thoải mái, mi rô nó vừa âm lượng và tâm thái thoải mái, thầy chưa có nói. Thầy ngừng một nhịp để quý vị sẵn sàng mi rô, tâm thái thấy cái mặt nó dạng thoải mái, quý thầy nói. Đó là biết kịp thời, đó là kỹ năng. Và quý thầy đã tự mình trải nghiệm cái tâm thiền này vào trong các kỹ năng như là thiết kế, kết cấu. Thiết kế là người kiến trúc sư, kết cấu là kỹ sư, lái xe máy xúc, lái xe ben, soạn bài, nghiên cứu, viết bài, giảng dạy, nấu ăn, pha trà. Tân tật tật, cái gì chúng ta cũng làm đạt đến hoàn hảo. Nhờ tâm thiền cho nên nhìn vào nó biết. Vì vậy kỹ năng mình tốt, mình làm tốt. Thí dụ mới thức dậy vào một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thì thái độ của chúng ta tiếp cận một công việc tích cực và lạc quan. Hoặc là mình đang khỏe mạnh, thư giãn, thì mình sẽ tích cực để giúp giùm mọi người một công việc gì đó. Thì khi ở vào tâm thiền, chúng ta sẽ được tràn đầy năng lượng, tràn đầy lạc quan và tích cực hơn như thế. Và khi ở tâm thiền, tâm mình sẽ sẵn sàng cho nên nó thoáng rộng hơn. Và từ thoáng rộng đó, mình có thể làm tất cả mọi việc vì người khác, thì phước mình nó nhiều, cho nên may mắn nó được nhiều. Như vậy chúng ta thấy, nếu ai sẵn sàng để thực hành thiền, đạt được tâm thiền, nó sẽ giải quyết những câu chuyện trong cuộc đời của mình. Không phải là đời có sự cố chúng ta mới thực tập, như thế nó sẽ không có kịp. Mà chúng ta hãy xem đó như là một cái cách sống, và thường xuyên liên tục sống như vậy, thì nó sẽ làm lớn mạnh cái tâm thiền của mình. Cụ thể, mình buông thư, tâm rộng lớn, vui nhẹ trong lòng, thì lúc đó từ nó chạc năng lượng vô trong người mình. Đó là một cách nói cho dễ hiểu, chứ thực ra lúc đó là trở lại cái tâm thiền ban đầu, thì từ nó có năng lượng. Thì lúc này mình sẽ có được sự ổn định, trí tuệ sáng nhất và có năng lượng đông đầy, có niềm vui. Cho nên từ nó cần rôn mọi thứ trong cuộc sống một cách tốt nhất. Định tuệ, có được những thứ đó thì nó tự giúp cho mình điều chỉnh mọi thứ trong cuộc sống tốt nhất. Cho nên chúng ta muốn ở vào tâm thiền để mọi việc tốt, mình vẫn có thể có cách để thực hiện được. Cụ thể là chúng ta ở vào một trạng thái tĩnh tại, bình tĩnh. Bằng cái tâm đó, rồi sắp xếp công việc một cách có khoa học. Và mình cần phải có một thái độ dứt khoát, tự tin. thì chúng ta làm tất cả mọi việc nhưng mà rất nhàn. Ví dụ như quý thầy có được cái điều kiện để chuẩn bị cho cái bài này tốt nhất, cho nên việc sắp xếp sẽ có khoa học, như là soạn slide, như là thiết lập tivi, như là kê cái bàn, như là set up cái chỗ ngồi. Tự tin rồi thì không nghĩ tới nữa. Cho nên khi bước lên đây, quý thầy với một cái tâm thư giãn, bình tĩnh, định tĩnh, bình thường. Vì vậy quý thầy muốn nói gọn cũng được, mà muốn nói rộng cũng tốt. Cho nên quý thầy nói chuyện rất chủ động và an nhàn. Không phải chỉ là những cái việc đó, mà những việc phát sinh xung quanh quý thầy cũng control được và rất là nhàn. Còn quý vị phiên dịch không chủ động, bởi vì ý của quý thầy, quý vị đâu chủ động, quý vị thụ động, phải không? Quý vị nói theo quý thầy, quý vị thụ động, thì đâu có biết trước cái gì đâu mà sắp xếp. Như vậy, không chủ động, không sắp xếp, mất tự tin thì bắt buộc nó không có nhàn. Đó là một ví dụ rất là thật. Ở đây không phải là chế phiên dịch dởm, tại vì phiên dịch không có biết để chủ động. Ví dụ như vậy, để quý vị bước vào đời bằng cái tâm thái là chủ động, dứt khoát, định tĩnh, tự tin, sẽ nhàn. Như vậy, chúng ta sống bằng tâm thiền sẽ giúp cho chúng ta chủ động và thư giãn. Thư giãn mà không bị mất công việc. Chủ động công việc mà thư giãn thì chúng ta cứ phát triển mà không thèm stress. Nếu chúng ta sống bằng tâm thiền như vậy, chúng ta sẽ tự tin và chủ động trên tất cả mọi công việc, thì chúng ta cứ phát triển mà không thèm căng thẳng. Đó là biện pháp tốt nhất để ngừa trước khi stress xảy ra, chứ không phải chờ bị stress mới đi điều trị. Và khi ở tâm thiền, chúng ta sẽ có trí tuệ phát huy tột độ. Định trong tâm thiền sẽ cho chúng ta bản lĩnh. Từ hai yếu tố đó khiến cho chúng ta được chủ động trong mọi tình huống. Và tâm thiền đó nó không muốn sai trái, cho nên nó tự có đạo đức. Thì đó là những điều quý thầy muốn chia sẻ với đại chúng để làm hành trang trong cuộc sống của mình cho tốt hơn. Và tiếp theo là phần quyền lời của quý vị. Sau khi nghe xong, rồi kết hợp với cuộc sống thực tiễn của bản thân bên ngoài, chúng ta cần rút ra điều gì? Vừa nghe xong, đó là lý thuyết. Bản thân mình và cuộc đời là thực tiễn. Trên cơ sở lý thuyết cộng với thực tiễn, cho ra một cái nhận định cần thiết gì? Quý vị có quyền đề bạt hoặc là hỏi. Rồi mời đại chúng quý vị nào có gì phát biểu.
Muốn có một câu hỏi phía sau khi bé nghe thầy nói là khi mà đơn thư, mình còn đơn thư thì nó sẽ có năng lượng tốt, giúp mình không có stress. Và thầy nói là mình ngồi thang cho nó thoải mái, thoải mái mình. Về nhà không phải ngồi thiền chứ. Thì bé mới nói là không có thích ngồi thiền một cục. Khi ngồi sai cho thoải mái thì mình ra phải gắt cái chân lại. Nó cũng ngồi vậy nó không có thấy thoải mái. Thì miễn là ngồi ngồi xa cũng được hay sao thì thầy xin thầy giải thích cho bé để về nhà tiếp tục bằng cách nào. Dạ, cảm ơn thầy.
Lý do quý thầy nói rằng là ngồi thoải mái á, tức là quý vị không cảm thấy khó chịu trong lòng là một. Cái thứ hai á, nói như vậy để quý vị đón nhận, để thực hiện cho nó dễ chịu. Sau khi quý vị sẵn sàng thực hành rồi, thì chúng ta sẽ có phương pháp bài bản chuyên nghiệp để thực hành có kết quả hơn. Và cái thế bắt chân kiết già, nó là một tư thế chuyên nghiệp để chúng ta đạt được cái tâm thiền tốt nhất. Nếu mình ngồi thoải mái theo bất kỳ tư thế nào, thì ban đầu mình thấy thoải mái. Nhưng mà thực tế trong buổi sinh hoạt hôm nay, quý vị ngồi chưa đến một tiếng rưỡi là đã trở gần 10 tư thế rồi, thì nó chẳng thỏa mãn tí nào. Còn thầy ngồi theo thế kiết già, quý vị cho rằng không thoải mái, nhưng mà thầy rất thoải mái, mấy tiếng đồng hồ cũng được, không cần phải trợ chân trợ tay. Và không phải thầy chờ một cái hoàn cảnh nào mới thoải mái, mà thầy ngồi đây mấy vị lui tới, người tới trễ, người tới muộn, người làm mọi việc vân vân, thầy vẫn rất thoải mái. Như vậy thì mình ngồi tự nhiên để thoải mái, đó là cái an ủi của buổi đầu mình chưa sẵn sàng. Còn khi chúng ta đã sẵn sàng thực hành một cách chuyên nghiệp thì phải ngồi kiết già nó mới có kết quả cao. Đó là lý do Đức Phật ngồi kiết già, chư tổ ngồi kiết già và quý thầy cũng phải ngồi kiết già. Thì ban đầu ngồi kiết già có thể nó gây cho mình một số khó chịu, nhưng mà biết cách ngồi thì kết quả sau đó chúng ta sẽ gặt hái cái kết quả nó dễ chịu vô cùng. Và quý thầy chỉ đưa ra cái phương hướng, còn muốn thực hiện chừng nào á là tùy theo cái sự nhận định của mỗi người. Đó là quý thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. Thời gian nó còn có chừng 10 mười mấy phút à, ai muốn hỏi gì tranh thủ hết giờ đó.
Thì con có hai câu. Câu thứ nhất là không biết là mất bao lâu để có thể đạt được cái gọi là tư thế ngồi mà gọi là thiền định giống như thế này, và phải là kiểu phải làm như thế nào, còn thầy có những cái bí quyết, những cái bí quyết như thế nào có thể chia sẻ cho mọi người. Rồi cái câu hỏi thứ hai á là thiền thì có chúng ta không nhất thiết là phải là chỉ là ngồi rồi sau đó mình ở thể tâm mình tĩnh, hay là nó có thể ở những cái trạng thái khác. Tại vì không biết một số người thì người ta không cần phải thiền thì người ta là những cái hạt động khác thì nó cũng mang lại cái kết quả tương tự. Đó là câu hỏi tiếp theo.
Để ngồi được kiết già lâu và thoải mái với thầy, thầy không biết bao lâu. Cái tiêu chí mà quý vị có thể gặt hái nhanh nhất là ngồi 30 phút mà thấy thoải mái và thông suốt là đã có giá trị rồi. Thì đạt được 30 phút đó trong vòng 6 tháng là được. Và muốn thực tập như vậy thì coi cái phương pháp mà sư ông với quý thầy hướng dẫn để ngồi cho đúng thì nó sẽ khỏe và mau có kết quả. Thì bí quyết là như thế. Con nói sẽ nói nhiều lắm, nắm đủ thời gian. Câu hỏi số 2 đó, thì quý vị nói rằng là đi đứng nằm ngồi trong mọi tình huống đều thiền được. Nhưng mà đó chỉ là một chân lý khi người đã đạt đến một mức cho phép nào đó, chứ không phải áp dụng cho tất cả mọi người chưa có một nền tảng căn bản nào. Mình có thể thí nghiệm một nhóm người không cần ngồi thiền và thiền trên mọi hoàn cảnh, và một nhóm người chỉ ngồi thiền và cũng biết ứng dụng trong sinh hoạt. Sau một năm, kết quả nó không hề giống nhau. Cái nhóm ngồi thiền sẽ có kết quả nhiều hơn. Từ đó kết luận, khi nào cũng thiền, đó là một chân lý tuyệt đối đúng. Và để đi đến chân lý đó một cách thực sự, thì phải có lộ trình ngồi thiền và thực tập một cách chuyên nghiệp. Nếu chúng ta không ngồi thiền, mà nói rằng là khi nào cũng thiền, thì chúng ta chỉ có thể thực tập được khi mình có sức khỏe, có tiền bạc, có không gian, có thời gian, có mọi thứ sẵn sàng thì chúng ta thực hành được. Còn đối trước những hoàn cảnh khắc nghiệt, khó khăn, chúng ta không có một cái hệ giá trị gì để hóa giải nó. Như vậy, thiền trong cảnh thuần để cảm nhận an vui, đó là một loại hình giải trí chứ không thể gọi là thiền. Còn nếu ngồi thiền thực hành một cách chuyên nghiệp thì khi gặp cảnh thuần chúng ta cũng vui mà tĩnh tại, chứ không vui quá đà. Bởi vì tất cả những niềm vui bên ngoài không đủ giá trị nhiều hơn niềm vui thiền. Cho nên chúng ta không cần vui, chứ không phải là kiềm chế không vui. Và tương tự khi gặp những cái cảnh bất trắc tột cùng, thì cũng nhờ cái tâm thiền mình thực tập chuyên nghiệp, nó từ điều chỉnh và hóa giải tất cả. Kết luận là thực tập như thế nào sẽ có được giá trị như thế đó. Vậy bác sau bác hỏi gì?
Thưa thầy, con xin cảm ơn thầy. Những cái bài giảng của thầy hôm nay thì trong cách thầy nói là trong cái chúng ta cần có cái tâm thiền định, tâm thiền trong cuộc sống thì áp dụng cho tụi con rất là hợp lý, và đồng thời đặc biệt nhất là mấy đứa em trẻ sau này. Nhưng có một cái điều con muốn biết thêm trong cái nói cái thắc mắc, cái may mắn thầy. Cái may mắn đó là chính mình tạo ra để mình được cái hiện tại của mình, hay là cái may mắn này là từ ở phước đức của ông bà để lại cho mình? Cảm ơn thầy.
Câu này hay, mà không biết quý vị đang hồi hộp quý vị dịch nổi không? Khó khăn quá. À, sẵn sàng dịch.
Thưa thầy, thì bây giờ nãy con đã nói xong cái bài tâm thiện của thầy.
Thì cái phần giải quyết ở đây á, là cái may mắn là nhờ phước đức. Vậy phước đức do mình tạo hay là ông bà để lại? Đầu tiên, phước đức do mỗi người chủ động tạo nên. Thì ông bà cha mẹ cũng chủ động tạo, chúng ta cũng chủ động tạo nên. Sau đó bố mẹ, ví dụ như là cái level phước của bố mẹ là 10 và level phước của mình là 10, nó khế hợp cho nên nó vào làm con trong nhà bố mẹ level 10 đó. Vì nó the same, nó giống nhau như vậy. Mà mình không thấy cho nên mình kết luận là cha mẹ sống có đức để lại cho con. Nhưng thực ra là cha mẹ có phước, con có phước khế nhau. Đó là đang nói về cái nhóm 1 là nhóm của đã sẵn có. Bây giờ nó còn một cái nhóm thứ hai là nhóm sẽ tạo sau này. Thì khi sinh ra được cha mẹ dạy bảo như thế, cho nên mình sống và tạo như thế. Thì đây là mình đang nhờ ông bà cha mẹ mà được. Như vậy thì bố mẹ muốn đón một đứa con có phước thì mình phải có phước mới có cái đứa có phước nó vào nhà mình. Và sau khi ra đời, chúng ta dạy cho nó những điều tốt như mình đã sống. Đó là mình tạo cho nó có phước. Ví dụ Việt Nam có câu, con vào già mà đi tu. Có nghĩa là khi bà mẹ mang thai, thì những cái suy nghĩ, hành động bà mẹ nó sẽ tác động trực tiếp vào đứa con ở trong bụng mình. Điều này khoa học là chứng minh được. Nhưng mà khoa học mới chứng minh đây, còn ngày xưa Đức Phật đã nói, cách đó gọi là thái giáo, là đã dạy dỗ ngay khi còn trong bào thai. Và nếu gia đình nào mà sống tốt, có hiểu biết, thì đứa con được thừa hưởng cái đó. Và cha mẹ có được điều đó là nhờ ông bà trước dạy cho mình. Cho nên nói ông bà cha mẹ sống tốt để đức lại cho con. Nói gọn vậy đúng rồi đó.
Có một câu hỏi, hỏi thầy là con cũng may mắn là mà cũng chưa tu nữa. Mà nhiều trẻ em trong ngoài đời cũng thấy chưa có thấy cái value của Phật pháp trong ngoài đời. Tại mấy trẻ em người Việt hay là không người Việt mà gặp pháp á, cũng có ngoài đời gặp nhiều cái forms của đạo Phật, được thờ Phật hay là đi chùa, có cái form
mô hình, mô hình ha.
Dạ, cách thức cái hình tướng đó, mà chưa có chú yên tu thì chưa có niềm tin đến khi gặp mấy vị lắm thầy. Thì con cũng muốn nói cảm ơn thầy, mà con cũng muốn hỏi giống như thầy nói là mình làm mấy việc tốt, nó sang mấy việc đẹp thì đúng vậy, cũng thấy đẹp. Mà có khi nào hay là giống như mình mà con cũng cha mẹ rất tốt, có phước đức, thì cái đó là phước đức của nhiều nhân duyên trước trước mình, đời kiếp trước. Mà con cũng thấy là có mấy em trẻ hay là mấy người khác mà không có, mình không dám nói không có cái đức, mà giống như trong gia đình tội hay là bị ăn hiếp hay là bị giết, hay là trong mấy cái thế giới khác, không phải thế giới mà nó xa xôi, nói là giống như nước khác luôn, nói mấy cái cảm khác mà nó rất khổ hay là nó rất đau đớn á, thì con không hỏi là nó giống như là nó không có linear sao ta,
nó không nối kết,
nó không có là con không thấy là giống như là nó nối kết A tới B như dễ như vậy. Giống như mình làm việc tốt thì nó làm việc tốt, giống như mình muốn việc tốt thì chắc chắn là không có được việc tốt, tại mình muốn quá, trong đó là có cái ham của nó. Thì cũng hỏi thầy là làm sao mình hiểu sâu hơn cái này và mấy mọi người khác giống như là tin cái này hơn á. Và lâu lâu cũng không biết, nếu giờ tại thầy rất simplify cho mấy trẻ em á, mà mình mấy trẻ em, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm mà mình không có cái ngôn ngữ thôi á.
Mất các bạn trẻ, chúng ta trẻ em, các bạn trẻ, the younger generation.
So, I don't know how to explain it, but in terms of how to bridge that barrier, the gap between generations and language and culture and understanding. Làm sao, giống như mấy quyển sách đó, nó cũng trong tiếng Việt, mấy cái quyển sách cũng là tiếng Hoa hay là tiếng Ấn Độ. Thì làm sao á mấy trẻ em đời mới á,
các bạn trẻ,
bạn đời mới hiện tại dùng cái pháp để cho tu trong
rồi được rồi, hay tổng hợp được rồi. Đầu tiên quý vị dễ nhớ là ý thứ nhất là con mới biết Phật pháp, con chưa có tu gì hết. Thứ hai á, là cái phước của mình đã tạo nhiều đời hay mới hiện nay. Thứ ba đó là có người tốt nhưng lại sinh vô gia đình xấu. Có người tốt mà phải chết chóc. Nó chưa có cái sự liên kết với nhau một cách khoa học. Chuyện tốt xấu nó không có liên kết với nhau một cách logic hợp lý. Tiếp theo đó, có nhiều người ham làm phước quá nó cũng không tốt. Thì ham nó không tốt. Và cuối cùng đó, thì kinh sách Phật vẫn còn trong tiếng Ấn, tiếng Hoa, tiếng Việt. Làm sao mà con người hiện nay, tức là con người modern đời mới đó, làm sao biết để tu? Quý vị nghe triết giả hỏi không? Nhiều information phải bắt buộc logic với nhau trong một câu hỏi. Thì bây giờ đầu tiên, con nói rằng là con mới biết Phật pháp, con cũng chưa tu gì. Nhưng thầy nói rằng con tu nhiều đời rồi, không tin không? Con không tin cũng không được, là tại vì ba mẹ của con tu, mà con không tu con không thể vào nhà ba mẹ con. Mà hiện nay ba mẹ con tu mà con sanh vào trong nhà ba mẹ, tức là con đã có nền tảng tu hành từ trước. Cho nên nói chữ tu á, là nói đời nay và thời điểm này. Còn đời nay thời điểm sau, con sẽ tu. Và tu ngang nào là quyền con, cho thầy không có dụ dỗ, tại là ba mẹ yên tâm, đừng nói thầy dụ dỗ con xuất gia. Cái câu đó nó vui, nhưng mà nó là tiền đề giải thích cho ý thứ hai. Tức là ý thứ hai là cái phước nhiều đời đó, tức là phước đó mình đã tạo nhiều đời, bây giờ mình tiếp tục tạo. Thí dụ như mình đang có một cái điều kiện sống hài lòng, thì biết đó là do phước quá khứ mình đã tạo. Cho nên bây giờ mình không sống lãng phí để mòn phước của mình. Và chúng ta sống vừa phải tiếp tục làm việc tốt, để phước nó tăng lên thì chúng ta an toàn không bị rơi xuống. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba đó là cha mẹ tốt mà con xấu, hoặc cha mẹ xấu mà con tốt, nó không logic nhau. Ở đây nó có hai phạm trù. Phạm trù thứ nhất bình thường là bố mẹ vô tình tạo một điều xấu, trong khi cuộc đời bố mẹ đang sống tốt, thì cái điều xấu đó nó tác động đến một tâm thức của một con người nào đó. Thì cái tâm thức đó nó giận quá, nó vào nhà bố mẹ để nó đòi lại cái nợ đó. Đó là cha mẹ tốt mà con xấu. Đó là phạm trù một. Phạm trù hai á, là cha mẹ xấu mà con tốt. Tại vì đứa con đó nó có đủ trí, phước và sức mạnh của nó, nhưng mà nó không cần phải chọn vào cái nơi sung sướng như phước của nó đang có, mà nó muốn vào cái nhà tệ hơn để nó giúp cho nhà đó tốt. Vì vậy muốn biết việc này là phải xét nhiều yếu tố nhân duyên trong nhiều kiếp, cho nên chúng ta chưa có chứng như Phật, chúng ta không thể thấy hết được. Và Đức Phật thấy rất rõ, vì vậy Ngài dạy lại cho chúng ta. Khi nghe Phật dạy hiểu rồi, chúng ta chỉ làm được một việc là nên sống tốt và đừng nên xấu với bất kỳ một ai, thì kết quả cuộc sống sẽ tốt. Một ý nữa là quý vị hỏi về cái việc mà nhiều người ham làm phước quá thì thấy nó không có tốt. Trong nhà Phật dạy, mình làm việc tốt nhưng mà phải định tĩnh thì phước mới lớn.
và đạt đến rốt ráo cuối cùng của làm phước, đó là bố thí ba la mật. Cho nên làm phước mà ham làm phước quá thì tâm nó động, có khi có những điều nó không có tốt, bởi vì nó không đạt cái chuẩn như Đức Phật dạy. Và cuối cùng đó là sách Phật. Còn trong tiếng Ấn, tiếng Hoa, tiếng Việt Nam thì quý vị trẻ hiện nay không biết làm sao mà hiểu, thì quý thầy cũng không biết cách nào hơn là mong mỏi những vị trẻ như Trí Thật và những vị ngồi đây học tiếng Việt cho giỏi. Quý thầy nhắc ba ý căn bản cuối cùng để quý vị ghi nhớ về sống cho tốt, để cho cuộc sống mình được an nhàn và hạnh phúc. Chúng ta bước vào cuộc đời bằng một sự định tĩnh và tâm rộng lớn, thênh thang, không mắc mưu một cái gì, đồng thời có một niềm vui nhẹ trong lòng. Như vậy chúng ta đang chuẩn bị một cái background rất tốt. Đối với công việc, nó sẽ có hai nhóm. Nhóm chúng ta có thể chủ động lường trước và nhóm chúng ta chưa biết trước xảy ra thế nào. Thì những gì có thể chủ động được, mình cố gắng sắp xếp một cách khoa học và tự tin nhất bằng cái background định tĩnh đó, cộng với việc sắp xếp có khoa học. Bước vào cuộc đời hay bước vào bất cứ một công việc nào, nó phát sinh thêm những điều mà chúng ta chưa lường trước, mình sẵn sàng tự tin và giải quyết, không lo sợ. Nhờ vậy chúng ta đủ mạnh để an nhàn và hạnh phúc. Đó là cái lời cuối cùng quý thầy kết lại để mà gửi gắm đến toàn thể đại chúng. Yeah, cái buổi sinh hoạt tới đây là kết thúc. Mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.